Chúa ơi, chúng con dâng cho bộ Chúa nhóm tối nay. Xin Chúa hãy phán với chúng con. Xin Chúa hãy phán. Chúng con muốn nghe những gì Chúa ra lệnh cho chúng con để chỉ bảo chúng con để chúng con đi về đích được. Không phải chỉ vì chúng con mà vì sự vinh hiển và sự ứng nghiệm công kế hoạch của Ngài để cho Đức Chúa Trời là Cha được thả lòng. Chúng con cần Chúa. Rồi khen Chúa. Jerusalem. Bài hát vừa rồi rất là hay. Jerusalem là trung tâm của cả thế giới. Tất cả những cái vấn đề và sự mâu thuẫn đều liên quan tới một cái thành phố duy nhất, đó là Jerusalem. Anh em có thể tưởng tượng được không? Kế hoạch của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Từ thời của ước, và Jerusalem là nhà của Chúa, nhưng mà Sion là nước của Chúa. Nên Jerusalem rất quan trọng. Tối nay, cái bài hát vừa rồi rất là tốt cho tối nay. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng nhà của Đức Chúa Trời không chỉ là nơi là nhà ở. Chúng ta thấy trong cái đền tạm lúc ban đầu, nhà của Đức Chúa Trời gì đó rất là tuyệt vời. Và Sion là cũng gì cũng đặc biệt. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời xây nhà của Ngài. Nhưng chúng ta không có nghĩ rằng đó, chúng ta cần chức tế lễ cho đền thờ. Chúng ta chỉ nói là chúng ta cùng nhau xây dựng nhà của Chúa thôi. Nhưng mà không ai nghĩ tới một chức tế lễ. Cho nên phục vụ Đức Chúa Trời là một cách rất đặc biệt. Tôi biết tất cả chúng ta đều muốn phục vụ Đức Chúa Trời. Nhưng Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng chúng ta không thể nào phục vụ Đức Chúa Trời theo cách riêng của mình, mà theo cách mà mình muốn được. Kinh Thánh bày tỏ rất là rõ. Đức Chúa Trời muốn có một sự phục vụ đặc biệt. Đó chính là chức tế lễ. Chính vì vậy chúng ta thấy ở trong suốt Ai Cập Ký, khi Đức Chúa Trời chỉ cho Môi-se, nói Môi-se phải làm một cái đền tạm cho Chúa, và phải bảo Môi-se làm theo đúng kiểu mẫu của đền tạm trên trời. Nếu mà chúng ta xây nhà cho Chúa, chúng ta xây như thế nào? Có nhiều người ngày nay xây dựng hội thánh, nên có rất là nhiều loại hội thánh. Tôi không thể nào đếm được nữa. Tại có rất là nhiều. Từ A tới Z, đủ loại. Ở Đức này có bao nhiêu loại hội thánh khác nhau? Và loại hội thánh nào thì đúng theo kiểu mẫu trên trời? Nếu mà ngày nay chúng ta xây nhà của Đức Chúa Trời, thì chúng ta xây như thế nào? Chúng ta chỉ đến với nhau rồi trong một cái nơi nhóm này thấy nhau cầu nguyện, hát, ngợi khen, rồi nghe một bài giảng, rồi đóng tiền rồi đi về nhà. Phải. Không phải vậy sao? Rồi mỗi người xây dựng theo cách riêng của mình. Anh em biết là Abraham, người ban đầu đã nói gì? Abraham đã tìm kiếm một cái thành mà do Đức Chúa Trời xây cất và sáng lập. Đức Chúa Trời là vừa là người xây mà là kiến trúc sư. Cho nên chúng ta phải xây theo cái kiểu mẫu trên trời. Ngay cả cái con thuyền Noe cũng không thể nào mà làm theo cái cách riêng của mình được. Nếu anh em là Noe, thì anh em làm con thuyền như thế nào? Đức Chúa Trời để cho những chỉ thị chính xác. Nếu mà không làm đúng theo chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, thì tôi không có chắc là con thuyền có thể ở trên nước được hay bị chìm dưới nước. Nếu chúng ta xây nhà của Đức Chúa Trời theo cách của mình, theo kiểu của mình, thì Chúa sẽ nói gì? Nếu xây nhà không xây nhà trên đá mà xây nhà ở trên cát, thì khi mà mưa to gió lớn thì nhà sẽ bị sập, không thể nào mà đứng vững được, không thể nào mà đứng vững khỏi chịu đựng được sự thách được. Chính vì vậy Jerusalem là một cái thành được xây bởi Đức Chúa Trời, không phải xây bởi tay của con người. Etienne cũng nói là Đức Chúa Trời không sống bởi tay do tay con người xây ra, không thể nào được. Công trình xây dựng của Đức Chúa Trời rất là tuyệt, quá là tuyệt vời. Chúa nói là ta muốn xây dựng hội thánh của ta, các cửa ông phủ không thể thắng được nó. Nhưng ta thấy khắp nơi cửa ông phủ mở ra đã thắng được các hội thánh đó. Chỉ có những gì mà Chúa xây mới có thể đứng vững được, có thể thắng vào mọi thử thách. Mỗi người chúng ta cũng bị ngã khi mà bị thử thách đến, bị cám dỗ đến. Nếu mà cám dỗ đến, chúng ta không thể thắng được. Nhưng mà Chúa đã thắng hết tất cả, chịu đựng tất cả mọi thử thách, đều đạt điểm cao nhất. Chứ không phải là đạt điểm trung bình, mà Ngài đã toàn thắng. Thật tuyệt vời. Chúa là người duy nhất có đủ tiêu chuẩn để xây dựng nhà của Đức Chúa Trời. Còn những người khác, những người khác xây thì đều bị sập cả. Chính vì vậy tất cả chúng ta phải chú ý tới cách nhà của Đức Chúa Trời được xây như thế nào. Phải viên đá sống chứ phải những viên đá bình thường. Anh em có phải một viên đá không? Có phải một viên đá sống không? Mà có phải là đá quý không? Đức Chúa Trời muốn làm chúng ta trở thành một viên đá quý. Trong con người cũ chúng ta thì không phải vậy. Chúng ta sa ngã rất là nhanh khi có gì xảy ra, khi mà khi bão hay là mưa đến hay gió lớn đến thì chúng ta có vấn đề. Tôi đã phục vụ khoảng 60 năm rồi và đã thấy nhiều. Tất cả những gì con người đã sai thì không thể nào mà đứng vững được. Cho dù ở Đức, hay ở Mỹ, hay là ở Hàn Quốc, hay ở Nigeria, hay là ở Ấn Độ, cho dù ở đâu đó, nhà của Đức Chúa Trời là gì đó rất là tuyệt vời. Cho nên Hebrew mới nói rằng Môi-se đã trung thành, đã làm tất cả chính xác giống như kiểu mẫu mà Môi-se đã thấy, rất là chính xác. Nếu chúng ta đọc và suốt yếu tố ký, chúng ta sẽ thấy rất là ngạc nhiên khi chúng ta đọc nhiều lần những gì mô tả đó. Chúng ta cũng thấy khó khăn để làm theo đó. Khi tôi đọc thấy nhiều lần mà cũng không hiểu là để làm như thế nào. Đức Chúa Trời đã bày tỏ cho Môi-se những chi tiết nhỏ nhặt. Môi-se đã làm chính xác theo đúng chỉ thị của Đức Chúa Trời. Như vậy không tuyệt vời sao? Còn chúng ta thì sai như thế nào? Trong nhà của Chúa chúng ta không thể nào chấp nhận sự lộn xộn được. Chính vì vậy chúng ta phải học. Và không chỉ làm xây nhà theo đúng kiểu mẫu, mà cả sự phục vụ trong nhà, sự việc phục vụ trong nhà của Chúa cũng vậy. Nếu mà chúng ta bận bộ áo của thầy tế lễ hay cả các vật liệu của cái áo mà thầy tế lễ thượng phẩm phải mặc, chúng ta đều thể thấy các vật liệu cũng giống như là cái vật liệu của đền tạm, nó phải tương xứng. Tôi không thể nào mà diễn tả được. Cho đố đền tạm và áo thầy tế lễ đều tất cả đều có cùng cái vật liệu, cùng chất liệu. Chúng ta không thể nào mà xây nhà của Chúa theo một cách gì riêng được, rồi thầy tế lễ phục vụ theo một cái cách khác. Như vậy không thể nào được. Nếu chúng ta làm như vậy thì chúng ta không có quen biết Đức Chúa Trời hàng sống. Đó không phải là cách của Ngài. Hãy học trong tất cả những gì chúng ta làm, hãy đến với Chúa, hỏi Chúa. Môi-se đã ở trên núi Sinai 40 ngày 40 đêm, ông đã ở trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Còn chúng ta có bao nhiêu thời gian, dành cho Chúa bao nhiêu thời gian. Sau một tiếng thì mình đã ngủ gật rồi. Thì không thể nào mà chịu đựng nổi. Phải không? Hay là hay nhiều hơn một chút rồi, lâu hơn một tiếng một chút. Còn, thế còn sự cầu nguyện thế nào? Thời gian lâu nhất anh em dành để cầu nguyện cho Chúa là bao nhiêu? 40 phút là đã lâu rồi à. Môi-se đã tốn cả 40 ngày luôn. Sau khi mà trước khi mà Chúa Giê-xu chọn các sứ đồ thì Chúa đã cầu nguyện suốt cả đêm luôn với Cha, vì Chúa không có muốn sự lựa chọn riêng của mình. Chúa muốn biết rõ Đức Chúa Trời đã chọn ai, những người nào mà Chúa đã chọn, Cha đã chọn. Còn chúng ta chọn theo cái suy nghĩ riêng của mình, kêu người này có khả năng thì hãy để người đó phục vụ. Ví dụ người này tôi thích rồi hãy làm đi. Nhưng Đức Chúa Trời không phải làm như vậy. Chúa cũng không vậy. Chúng ta phải thấy sự phục vụ trong nhà của Chúa cần một chức tế lễ thánh. Còn mục tiêu là gì? Tại sao? Tại sao Đức Chúa đã phục vụ như vậy? Tôi tin rằng chúng ta không thể nào hiểu được. Tại vì Đức Chúa Trời có một cái kế hoạch. Chúng ta phải học để mở lòng đến với Đức Chúa Trời, đến với lời Ngài. Và nếu cần thiết thì kiêng ăn và cầu nguyện xin Chúa muốn làm như thế nào, nó sẽ xong như thế nào. Nếu không thì chúng ta cầu nguyện, chúng ta phục vụ nhiều mà Đức Chúa Trời không có đồng ý. Tôi hy vọng rằng thầy tế lễ chúng ta phải học làm thầy tế lễ thì chúng ta phải phục vụ như Đức Chúa Trời muốn vậy. Chứ đừng có mà cố chấp. Trong Thi Thiên 19 nói đến tội lỗi của sự cố chấp. Chúng ta hãy đọc Thi Thiên 19. Đây là đọc từ câu 10 hay từ câu 8. Từ câu 7, luật pháp của Đức Giê-hô-va là trọn vẹn. Cảm tạ Chúa. Bổ tâm hồn con. Tâm hồn lại, sự chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Các mạng lệnh của Chúa là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Các điều răn của Đức Giê-hô-va trong sạch, làm cho mắt sáng sủa. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là trong sạch, hằng còn đến đời đời. Ngài không bao giờ thay đổi cả. Các mạng lệnh của Đức, cái sự phán xét của Đức Giê-hô-va là chân thực với cả đều công bình. Các điều ấy quý hơn vàng, thực báo hơn cả vàng ròng, lại ngọt hơn mật, hơn cả nước ngọt của tàn ong. Các điều ấy dạy cho tôi tớ Chúa được thông hiểu, ai gìn giữ ấy được phần thưởng lớn thay. Ai biết được các sự sai lầm mình, xin tha thứ các lỗi tôi không biết. Xin giữ tôi tớ Chúa khỏi sự cố ý phạm tội, để tụi ấy không thể nào cai trị tôi, thì tôi sẽ không trách được và không phạm tội trọng. Xin Chúa giữ tôi tớ Chúa khỏi Chúa Giê-hô-va hòn đá tôi, là đấng cứu cho tôi, nguyện lời nói và miệng tôi và sự suy gẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài. Như vậy không tuyệt vời sao? Chúng ta hãy nhai nuốt về cái đoạn này và nằm mơ về nó. Lời Chúa để chúng ta làm theo chính xác lời Chúa, đặc biệt là những gì thiếu việc phục vụ cho Đức Chúa Trời. Nhất là sự kính sợ của Chúa. Nếu mà không có sự kính sợ trước Chúa thì chúng ta có thể làm tất cả mọi sự mà chúng ta muốn, mà tất cả gì chúng ta nghĩ là đúng là phải. Mà chúng ta phải có điều quan trọng là Chúa muốn gì, Chúa nghĩ như thế nào. Còn suy nghĩ của chúng ta chắc chắn là không có tốt hơn suy nghĩ của Chúa. Chúa đã nói rằng ý tưởng của ta còn cao hơn ý tưởng của ngươi. Như thế nào, như trời cao hơn đất bao nhiêu thì tư tưởng của ta cao hơn các ngươi bấy nhiêu. Rồi chúng ta hay nghĩ, hay cho rằng cái suy nghĩ của mình là đúng, là cái cách của mình làm là đúng, con đường của mình là đúng. Và tối nay như tôi đã nói, cái điều gì quan trọng đối với chức tế lễ, nếu anh em làm phục vụ làm thầy tế lễ mà không làm đúng theo những gì mà Chúa nói thì hãy nghĩ tới Anadab và Abihu. Sau khi mà Aaron và hai người con trai khác đã thấy thì họ đều sợ. Rồi anh em nghĩ là ngày nay chúng ta được tự do phục vụ Đức Chúa Trời như cách mình muốn, mình có sự tự do à, có sự lựa chọn à. Sau đó thì sự phục vụ, sau khi tôi phục vụ xong rồi thì tôi chết thuộc linh. Không có lửa từ trời xuống nhưng mà tôi chết thuộc linh. Tôi cảm thấy được chết thuộc linh cả. Chính vì vậy chúng ta đã thấy nhiều cái điều, cái cách phục vụ lung tung bang chúng ta không có muốn lặp lại. Chúng ta phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Mọi người anh em sáng nay đã nói và nhắc tới trong của lễ nói về Esai 11 nói đến linh, thánh linh của Chúa, thánh linh mà ở trên, khi mà Chúa đó là người phục vụ trên trái đất này thì Kinh Thánh mô tả gì đầu tiên là sự khôn ngoan, thông hiểu. Chúng ta cần, chứ nhiều lúc chúng ta vì nhiều lúc ta không hiểu những điều thuộc linh. Nếu Chúa không bày tỏ chúng ta, không ban khải thị chúng ta thì làm sao mà tôi hiểu và biết được? Nếu Chúa bày tỏ chúng ta có hiểu được không? Tôi không muốn cái kiểu mà ngạo mạn là tưởng là mình đã hiểu rồi hỏi người khác thấy như thế nào, rồi thông công với nhau, rồi quyết định tự mình quyết định xem làm như thế nào. Đức Chúa Trời không cần sự quyết định của chúng ta. Chúng ta cần sự khôn ngoan và thông hiểu. Chính vì vậy chúng ta phải thấy sự biến đổi, sự biến đổi được diễn ra bởi sự biến đổi tâm trí của chúng ta. Vì tâm trí sa ngã của chúng ta, cho dù chúng ta học máy vi tính tốt, học sinh học tốt hay những điều, nhưng mà những điều thuộc trời thì chúng ta không có khả năng để hiểu được. Thậm chí thì tâm trí chúng ta đã đen tối. Nếu mà tâm trí đen tối thì lòng cũng cứng cỏi, cho nên chúng ta bị chia cắt bởi sự sống của Đức Chúa Trời. Nên chúng ta làm gì mà chúng ta muốn, chúng ta cần phải có sự kính sợ Chúa. Chúng ta phải sợ Ngài. Và sau đó chúng ta cần linh của sự mưu toan, linh có nghĩa là cố vấn. Chúa chính là người ban lời khuyên cho chúng ta, là Ngài là người cố vấn tuyệt vời của chúng ta. Chúng ta cần mỗi lời khuyên trong hội thánh à. Khi ví dụ ai Christian vui khi có người nào tới để hỏi xin lời khuyên của mình, như vậy thì Christian sẽ là một tiến sĩ biết tuốt hết tất cả. Nhưng mà Chúa là người ban lời khuyên tuyệt vời, Ngài biết hết tất cả. Và thánh linh mà Chúa đã ban cho chúng ta là một thánh linh của sự cố vấn. Chúng ta chẳng có thể nào lời khuyên nào cả. Nhưng mà lời khuyên của Chúa rất chính xác và đúng. Tại vì Ngài là đứng ban lời khuyên. Và tên của Ngài là đứng cố vấn. Có một người anh em đi thăm tôi. Đi thăm ở Đức thì thấy ghi chữ cái Rathaus, có nghĩa là chơi chữ kiểu mà tòa thị chính tiếng Đức ghi Rathaus, có nghĩa là cái nơi cái nhà cung cấp lời khuyên. Người anh em mới tưởng là cái nhà của mấy con chuột, vậy từ đó cũng có nghĩa là con chuột. cái lời khuyên chúng ta thường là như vậy, là chẳng có nghĩa gì. Chúng ta phải, chính vì vậy tôi rất sợ khi mà phải chọn cái lời khuyên, ai đã cho lời khuyên, mình phải đến với Chúa. Anh em phải đến với Chúa. Tôi không phải là người đứng ban lời khuyên, tên của tôi không phải là như vậy. Tôi chỉ có thể chọn mấy con chuột thôi. Đầu tiên tôi phải bắt được mấy con chuột đã. Còn Chúa là đấng khuyên bảo chúng ta, tại sao chúng ta không có muốn đến với Ngài? Và cầu xin Chúa bày tỏ chúng ta, nếu mà chúng ta không hiểu, thì chúng ta hãy xin Chúa soi sáng mình, hãy ban cho con ánh sáng, nên hãy soi sáng lòng chúng con. Các thầy lại phải có cái thái độ đó. Nếu ta có cái tội ngoạn mạn đó, cố ý phạm tội, thì chúng ta sẽ phạm tội rất là lớn. Giống như là Thi Thiên 19 nói, hãy gìn giữ đô tớ ngài khỏi tội cố ý phạm tội. Có khi mình nghĩ mình đúng, phải làm cho điều mình nghĩ là đúng, thì đó là tội lỗi. Chúa đã không có nói như vậy, và nó phải đúng ý của Chúa. Nhưng mà tôi nghĩ là như vậy là ổn. Đó cũng là một tội lỗi, một cái tội. Cái sự cố ý phạm tội này thường hay cai trị chúng ta. Thi Thiên 19 câu 13, xin Chúa giữ tôi tới Chúa khỏi sự cố ý phạm tội. Nguyện tội ấy không cai trị tôi thì tôi sẽ không chỗ trách được. Nên chúng ta phải nhai những lời này. Với nhai nuốt nhiều lần. Anh em có nhớ chúng ta đã từng thông công rằng chúng ta là những động vật nhai lại không? Những con vật thật là những con vật nhai lại. Con vật sạch. Chúng ta có nghĩa là trong ngày chúng ta nhớ lại lời Chúa rồi chúng ta cầu nguyện. Và đừng có nghĩ rằng như vậy mình đã hiểu rồi. Nhưng thực ra chúng ta chưa có hiểu. Nếu mà chúng ta không hiểu, không phải phục vụ như thế nào, thì đừng có tìm kiếm con người đầu tiên. Hãy đi đến gặp Đức Chúa Trời. Bởi Thánh Linh, Chúa sẽ dạy dỗ chúng ta, sự sức dầu dạy dỗ chúng ta cho mọi điều, và không có nói dối. Ngài không phạm lỗi. Nếu mà anh em nói với tôi không biết bao nhiêu phần trăm, có thể 99% là sai lầm. Cho nên anh em phải đến gặp Chúa trước, rồi sau đó chúng ta có thể thông công với nhau. Hãy học trong sự phục vụ làm thầy tế lễ trong nhà của Chúa, để chúng ta không có phạm tội lỗi lớn. Không, nếu không thì cuối cùng chúng ta sẽ trải nghiệm rằng chúng ta nhận ra rằng chúng ta không có phụ thuộc vào con người. Không có nghĩa là chúng ta không có thông công với nhau, nhưng mà chúng ta đi theo chiên con, không chỗ trách được. Cảm tạ Chúa. Thánh linh của sự mưu luận, sự khuyên bảo, có ngày khuyên bảo chúng ta. Nếu như chúng ta có một câu hỏi, mà chúng anh em đừng mong đợi Chúa trả lời liền. Hãy kiên nhẫn. Dĩ nhiên là Chúa có thể trả lời liền, nhưng mà vấn đề là chúng ta không thể hiểu được. Chúng ta chưa sẵn sàng để hiểu, cho nên Chúa không thể nào mà ban câu trả lời liền được. Nếu mà Chúa trả lời liền thì anh em chưa sẵn sàng. Cho nên hãy học để chờ đợi. Ngợi khen Chúa. Ngài là linh mưu luận. Ngài cũng là linh của sức mạnh. Nếu mà Chúa ban cho anh em một lời khuyên, thì anh em cũng phải làm nó bởi sức mạnh của Ngài. Đó là một vấn đề khác nữa. Đừng có vội đi làm liền. Nếu Chúa cho ta lời khuyên, thì tôi chạy đi làm bằng sức của tôi, thì như vậy sẽ không được. Xin lỗi, đó là con đường của Chúa như vậy đó. Đức Chúa Trời đã sai Chúa Giêsu đến để làm công việc của Ngài. Rồi, nhưng mà Cha đã đi với Chúa xuống để làm chuyện đó. Như vậy ai đã làm? Tôi nói là nếu mà Cha là người làm thì sao Cha không tự làm mà lại sai Chúa Giêsu đến rồi Cha lại làm ở trong Chúa Giêsu? Tôi ngu ngốc như vậy. Nhưng mà mặt khác, khi tôi làm gì đó thì tôi lại nghĩ tôi có khả năng để làm được. Rồi tôi lại tự làm tất cả mọi mình. Một mình. Không cần Chúa. Không phải như vậy sao? Đức Chúa Trời đã sai con của Cha tới. Nhưng mà con nói là không thể tự mình làm được. Như vậy không phải không có tuyệt vời sao? Không lẽ cha nghĩ là cha sai một người đó mà không tự mình làm được, nên cha sai người khác tới để người đó tự làm à? Không, Đức Chúa Trời không cần một cái người nào có khả năng. Nhưng Phaolô là một người rất có khả năng. Nhưng mà Phaolô nói là không phải tôi, nhưng mà là ân điển của Đức Chúa Trời trong tôi và Đấng Christ ở trong tôi. Không phải tôi, nhưng mà Đấng Christ ở trong tôi. Tất cả các thầy tế lễ phải học để làm. Và Phaolô thường hay nói sự phụ của ông là sự phục vụ của thầy tế lễ. Thậm chí khi giảng phúc âm cũng vậy. Phaolô dùng cái chữ phục vụ không phải là phục vụ như một tư tế, nhưng mà là dùng là phục vụ như một cái người nô lệ, mà dùng cái từ phục vụ với tư cách là một thầy tế lễ. Cho nên sự phục vụ của chúng ta nên kết quả hoàn toàn sẽ khác hoàn toàn. Chúng ta có học như vậy không? Chúng ta có muốn thực tập nó không? Nếu không thì cuối cùng chúng ta lại kiêu ngạo rằng tôi đã làm nó. Như vậy còn tồi tệ hơn nữa. Khi đó chúng ta nghĩ rằng tôi khả năng tất cả, kể cả có khả năng phạm nhiều sai lầm nữa. Chúng ta cần thời gian để học và cần luyện tập. Và mình phải thừa nhận với Chúa là Chúa ơi, con không thể làm được. Giống như Chúa nói trong Giăng 15 nói, ngoài ta ra các người không làm được. Nhưng mà chúng ta lại rất khả năng. Chúng ta có thể làm cho nhiều điều việc. Nhưng mà đối với Chúa thì không, tất cả đều không là gì cả. Hãy học làm thầy tế lễ để phục vụ Đức Chúa Trời theo cách như vậy. Ngợi khen Chúa. Đây là điều quan trọng. Và linh này mà Ê-sai nói, chương 11, cũng là linh của sự hiểu biết. Anh em có hiểu biết tất cả mọi sự chưa? Có thể là hiểu nhiều, nhưng không ai có thể hiểu điều thuộc trời nếu mà không có Thánh Linh của Ngài. Nhưng mà Đức Chúa Trời không thể bày tỏ chúng ta tất cả. Chính vì vậy Führer mới nói rằng nếu chúng ta đến với lời Chúa, điều đầu tiên là đừng có diễn giải theo cách riêng của mình. Đừng diễn giải theo cách riêng của mình. Vì nếu tôi diễn giải theo cách riêng của mình, thì đó, cái đó là cái sự giải thích riêng của mình, chứ không phải là cái hiểu biết của Chúa. Đó là sự giải thích riêng của anh em. Nếu mà tôi giải thích riêng của chúng ta, thì nó sẽ không có đúng hoàn toàn. Thậm chí có thể là đúng phần nữa. Nhưng mà chỉ đúng phần nửa sự thật cũng có thể là cũng là một sự giả dối. Người ta nghĩ như vậy, nhưng mà thực ra không phải là như vậy. Cho nên chúng ta hãy hạ mình trước mặt Chúa. Chúng ta đừng có nghĩ rằng là thầy tế lễ thì chúng ta sẽ biết hết tất cả. Cho nên cái điểm cuối cùng chính là sự kính sợ Chúa. Không có sự kính sợ Chúa, chúng ta sẽ phạm nhiều lỗi. Chúng ta nghĩ là ổn. Nếu chúng ta không có sợ Chúa, thì chúng ta lại làm rất nhiều theo cái suy nghĩ riêng của mình. Chúng ta làm cái gì đúng theo mắt của mình. Sau đó cuối cùng người ta lại gây gổ nhau nếu người ta không đồng ý với mình. Đó là lý do tại sao mỗi người có một cái ý tưởng riêng, ý kiến riêng. Nếu vậy thì chúng ta có vấn đề trong sự phục vụ, vì mỗi người có ý riêng của mình. Cuối cùng kết quả là sự chia rẽ, là sự phục vụ của Chúa khi Chúa sống trên trái đất. Đức Chúa Trời sẵn sàng cho Chúa, không phải là sự cứu rỗi, mà đã làm cho cha làm cho Chúa trở thành thầy tế lễ thượng phẩm. Đức Chúa Trời muốn có một thầy tế lễ thượng phẩm và theo trật tự Melchizedek tuyệt vời, cái trật tự tuyệt vời này. Chính vì vậy chúng ta thấy trong Khải Huyền 1, chúng ta thấy thầy tế lễ thượng phẩm tuyệt vời ở giữa các chân đèn vàng, đi giữa chân đèn vàng. Nếu mà thầy tế lễ thượng phẩm này không đi ở giữa chúng ta, thì cái sự phục vụ chúng ta vô ích. Chúng ta có một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy, đó chính là vấn đề chính. Và tất cả các tất cả các thầy đệ phải học từ Ngài. Đức Chúa Trời ban chúng ta thầy thợ, ban chúng ta thầy ra thượng phẩm trong nhà của Ngài để làm gì? Nếu mà chúng ta không học từ Ngài, thì để làm gì? Tại sao chúng ta cần thầy ra thượng phẩm giữ chúng ta nếu chúng ta không học từ Ngài? Cho nên trước tư lễ chúng ta phải học. Hãy học để cầu nguyện trước Chúa, xin Chúa mở mắt chúng ta, xin ban cho chúng con linh của sự khôn ngoan và cải thị ở trong Ê-sai. Chúng ta đọc Ê-sai 11 lần nữa. Anh cho nó lộn mình Sa-ra-chi. Ai trong chúng ta cũng có thể phạm lỗi được. Ê-sai chương 11. Câu 2. Linh của Chúa sẽ ngự trên Ngài. Tức là linh của sự khôn ngoan và thông sáng. Nó luôn đi chung với nhau. Khôn ngoan và thông sáng. Linh mưu toan và sức mạnh. Mưu toan và sức mạnh đi chung với nhau. Chứ không phải là mình biết cái gì đó rồi mình lại đi làm. Nhưng mình cần sức của Chúa. Rồi linh của hiểu biết. Và Phaolô nói gì? Nếu có hiểu biết thì sao? Thì hiểu biết sẽ thổi phồng lên. Rồi mình nghĩ là mình là siêu siêu đẳng, mình biết hết tất cả, rồi mình kiêu ngạo. Rồi với cùng với sự hiểu biết phải có sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ngài sẽ lấy sự kính sợ Đức Chúa và ngài có vui lòng vì cái sự khôn ngoan không? Ở đây ghi gì? Nếu anh em phải chọn thì anh em chọn điểm nào? Anh em thích điểm nào nhất trong 6 điểm ở đây? Sức mạnh phải không? Sự khôn ngoan phải không? Còn anh em khác chọn cái gì? Muốn cũng có thêm nhiều hiểu biết nữa à? Không ai muốn cái điểm cuối cùng cả. Nhưng mà Chúa đã chọn cái điểm cuối cùng. Tuy là điểm nó ghi cuối cùng, nhưng mà điểm đó quan trọng hơn tất cả những điểm trước. Vì sự kính sợ Chúa. Trong đó Hebrew 12 nói rằng chúng ta phải phục vụ với sự kính sợ để chúng ta đừng có cố ý phạm tội, đừng có phục vụ theo những gì mà chúng ta muốn. Đó là một điều tồi tệ nếu mà người phục vụ làm những gì mà mình muốn, như vậy mình không phải là người phục vụ nữa. Có nghĩa là mình biết nhiều hơn cả thầy của mình, cả chủ của mình. Nhưng người phục vụ phải biết kính sợ. Ở đây cũng nói rằng Ngài đẹp lòng ở sự kính sợ. Sự kính sợ Chúa. Thật tuyệt vời. Các thầy tế lễ phải học điều đó. Ngài sẽ chẳng phán xét theo mắt thấy. Và chẳng cứ sợ. Chẳng nghe theo tai mình mà phán xét. Nhưng Ngài sẽ dùng sự công bình và xét đoán kẻ nghèo. Và sự lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngày nay chúng ta thấy sự giả dối khắp nơi, người ta đã tin liền luôn mà không có kiểm tra, không có kính sợ Chúa. Họ tính tất cả. Còn những kẻ mà tung tin giả dối đó cũng không biết sợ Chúa, họ lại tung những sự giả dối ra khắp nơi, lan truyền những sự giả dối khắp nơi mà không có sợ Chúa. Ơi Chúa thật tuyệt vời. Chúa Giêsu là một cái người phục vụ tuyệt vời khi Ngài sống trên trái đất này. Cho đó Ngài sẽ dùng sự công bình để sáng đáng xét kẻ nghèo và xử lẽ ngay thẳng cho kẻ nhu mì trên đất. Ngài sẽ đánh thế gian bằng cái gậy của mình và lấy hơi thở ở môi mà giết kẻ ác. Lúc đó thì Chúa cũng có đủ tiêu chuẩn để phán xét. Những quan tòa hiện nay là chính là những kẻ phạm tội, nhất là ở Mỹ. Những thẩm phán là những kẻ phạm tội. Làm sao mà họ có thể phán xét được? Bây giờ nó đang diễn ra ở Mỹ, ở New York. Tất cả đều ngược ngạo cả mà họ không có sợ. Chúng ta đừng có phục vụ như vậy. Phục vụ Đức Chúa Trời sẵn sống như vậy. Vậy Đức Chúa Trời là thánh khiết và công bình, Ngài vinh hiển. Làm sao chúng ta có thể phục vụ Ngài như một cách chúng ta muốn được, như là với tư cách là thầy tế lễ đó. Cho nên có những cái sự quy định nghiêm ngặt đối với thầy tế lễ, những quy định này không chỉ dành cho những cái tín đồ ở bên ngoài trong dân của Chúa. Chính vì vậy là thầy tế lễ là một đặc quyền và cũng là rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Chúng ta hãy học sự căn bản của nền tảng mà chúng ta thấy trong những trong cái nền tảng mà thấy sự của phục vụ thầy tế lễ trong dàn ý này chính là trong Esai 11. Nếu ta hiểu Esai 11 và thực hành nó và trải nghiệm thì chúng ta có thể phục vụ làm thầy tế lễ được. Nếu mà khác thì không thể nào được. Cho nên chúng ta phải phục vụ như Chúa đã phục vụ. Chính vì vậy, chúng ta cần có sự biến đổi. Cái áo thầy tế lễ này, chúng ta tiếc là chúng ta không còn thời gian để nói về cái áo thầy tế lễ nữa. Áo dành cho thầy tế lễ thượng phẩm và cả dành cho cả cái người con trai của Aaron. Chúng ta ít ra chúng ta phải có cái áo như con trai Aaron, áo trắng mà vải gai mịn và cả cái quần trắng để mặc. Tại sao? Để xác thịt không được lộ ra, có nghĩa không thể phục vụ theo xác thịt bằng cách xác thịt được. Nếu ai phục vụ quần xác thịt thì đó sẽ chết, cuối cùng sẽ chết. Roma 8 nói hướng tâm trí vào xác thịt là gì? Là chết. Chúng ta không thể nào làm gì được cả nếu là chết rồi. Nếu chúng ta hướng tâm trí vào Thánh Linh thì có hòa bình, có bình an và sự sống. Thế tại sao lại có nhiều sự chết giữa các những người phục vụ chúng ta, giữa các tín đồ? Mỗi người đều có cái ý riêng của mình, kiêu ngạo, gây gỗ, là muốn có quyền lực, muốn có địa vị ở trong hội thánh, ở trong thân thể của Sultan có địa vị nào không? Cái tay có nói là tôi có một cái địa vị cao hơn là cái ngực không? Không. Cái vấn đề không phải là địa vị ở đây, quyền lực. Tôi không thể nào nói cái phần này là tốt hơn những phần khác. Nhưng mà tổ chức con người mà dù chúng ta nói chúng ta là hội thánh, cái vấn đề không phải là chúng ta nói gì mà Chúa nói gì. Tôi có thể nói tất cả nhưng mà nó chẳng có ích gì cả. Hãy nhìn sách xem trong sách Khải Huyền chương 2 và chương 3. Chúa nói gì? Chúa không nói nhiều những điều tốt. Chúng ta chỉ muốn nghe những điều tốt, tốt lành. Nhưng mà Chúa nói với chúng ta thì Chúa chẳng có nhiều điều tốt để nói. Anh em thích gì, thích nghe gì? Khi Chúa yêu chúng ta thì Chúa sẽ sửa, quở trách xử phạt chúng ta. Cuối cùng Chúa nói với Laodicea là kẻ ta yêu người ta quở trách xử phạt. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa quở trách xử phạt chúng ta không? Kể cả việc chịu khổ. Chúa cũng dùng nhiều cái sự bắt bớ khác nhau để xử phạt chúng ta. Chúng ta nghĩ là họ chống chúng ta, nhưng thực ra Chúa dùng điều đó để xử phạt chúng ta. Nếu chúng ta thấy thì chúng ta sẽ vui. Chúng ta sẽ không có giận dữ và sẽ không có gây tranh cãi với người ta. Chúa xử phạt chúng ta vì Chúa yêu chúng ta, ngợi khen Chúa, và Chúa bày tỏ con đường cho chúng ta. Qua cách đó chúng ta phải học để làm thầy, để phục vụ làm thầy tế lễ. Theo cách đó Chúa muốn ta mọc mặt lấy Chúa, không chỉ là con người mới một cách chung chung, nói một cách đơn giản, nhưng mà thực ra nó không có đơn giản là mặc con người mới đâu. Là con người mới cũng phải luôn được đổ mới. Con người bề trong sẽ được đổ mới từ ngày này sang ngày khác. Đừng có nghĩ là tại sao nếu anh em đã mặc người mới rồi anh em có mới hoàn toàn không? Sau khi mà anh em đã mặc người mới rồi thì anh em mỗi ngày anh em có mới hoài không? Không có đơn giản như vậy. Có nghĩa là trong kinh nghiệm của chúng ta phải được đổ mới hoàn toàn mỗi ngày. chứ không phải một lần là đủ, là chúng ta đã được đổ mới một lần là đủ đâu. Nếu mà như vậy là một cái phép lạ, không phải. Con người bề trong phải được thêm sức, được làm vững mạnh ở trong tình yêu thương, chăm rễ vững nền trong tình yêu thương. Sau đó chúng ta sẽ được mạnh mẽ để trải nghiệm tất cả sự giàu có của Đấng Christ. Chúng ta phải học như vậy. Chúng ta đừng có thất vọng khi nản lòng khi chúng ta phạm lỗi, mà hãy học từ sai lầm của mình. Những cái lỗi đó để cho mình học từ kinh nghiệm. Nếu mà chúng ta không học kinh nghiệm thì đó mới là sai lầm lớn. Chúa không có sợ chúng ta phạm lỗi, cái lỗi không phải là tội. Nhưng nếu tôi không học từ cái lỗi đó thì chúng ta sẽ không có lớn lên được. Những đứa trẻ con cũng học từ cái lỗi của mình, chứ không phải học từ không chỉ học từ từ trong trường học, mà còn cũng học từ lỗi của mình nữa. Từ những cái lỗi của tôi thì tôi đã học được nhiều hơn là học trong những cuốn sách. Nó liên quan tới sự sống chứ không liên quan tới hiểu biết. Ai học thì người đó phạm lỗi. Đó, điều này khác hoàn toàn với tội. Lời khen Chúa. Nên chúng ta hãy học trước tế lễ này để đạt tới sự trọn vẹn. Anh em có thể tự đọc các câu kinh thánh trong phần giảng lý. Nhưng mà nếu không có cái nền tảng đó thì sẽ không có đơn giản để học. Cho nên khi Chúa Giêsu đến để phục vụ Chúa, ngài không phải là người phục vụ bình thường mà ngài phục vụ là với tư cách một thầy tế lễ. Nên trong thư Hebrew không phải là một cái sự phục vụ bình thường. Ở đây nói rằng chúng ta cũng thầy tế lễ thường phẩm như vậy. Nếu chúng ta không thấy, chúng ta không hiểu, thì chúng ta không hiểu rằng sự phục vụ của Chúa ở trên trái đất này là một mũi sự phục vụ của thầy tế lễ. Đức Chúa Trời đã sai ngài đến không chỉ để chết trên thập giá, để chết vì tội lỗi, để chuộc chúng ta, mà để làm cho ngài trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm theo trật tự Melchizedek, là vua của công bình. Còn chúng ta phục vụ thì không có sự công bình, tại vì ta không công bình, chúng ta sa ngã, tội lỗi sống trong thế tục chúng ta. Nhưng mà trong ngài không có tội lỗi nào cả. Nhưng mà ngài đến trong xác thịt của tội lỗi. Nhưng mà ngài không có phạm tội, không có. Trong sự phục vụ của Chúa, Đức Chúa Trời muốn làm ngài trở thành một thầy tế lễ thượng phẩm như vậy. Không phải làm thầy tế lễ trong đền thờ thuộc đất. Mà ngài khi ngài thăng thiên, ngài lên đền thờ ở trên trời, cái đền thờ mà không phải xây bởi tay của con người, còn tôi chỉ có tay của con người thôi, bàn tay của con người thôi. Thì tôi nhiều lúc tôi phải thừa nhận với Chúa là con chỉ có tay của con người thôi, nên con không thể nào làm được, con không thể xây nhà riêng cho bằng đất còn cho con cũng không được. Làm sao tôi hơi biết cách mà xây dựng nhà của Đức Chúa Trời được. Lời khen Chúa. Nên sự vụ của chúng ta phải học từ Chúa. Chỉ vì vậy, mục tiêu của sự cứu rỗi là để biến đổi chúng ta theo hình ảnh của Ngài. Sự biến đổi quan trọng. Đức Chúa Trời không chỉ muốn những đứa trẻ mà không được biến đổi theo con trưởng. Cái con trưởng giống như kiểu mẫu. Tất cả những đứa con đến sau cũng phải được biến đổi theo cái kiểu mẫu đó. Giống như ở xe BMW, có mới đầu người ta phải làm một cái kiểu mẫu xe hơi mới. Rồi sau khi mà đạt, người ta chấp nhận rồi, tất cả những xe khác phải được sản xuất giống như xe mới, xe kiểu mẫu như vậy. Anh em tự Đức Chúa Trời muốn có nhiều nhiều cái kiểu hội thánh khác nhau sao? Những đứa trẻ con thì không thể nào mà thừa kế được, như Galati 4 như vậy. Đức Chúa Trời muốn làm cho chúng ta trở thành giống như biến đổi ta theo hình ảnh của con một, của con trưởng. Đây là cái vấn đề khó khăn. Chính vì vậy, chúng ta cần nhiều thời gian. Bây giờ chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Nên chúng ta hãy tăng tốc về của Chúa. Phải tận dụng thời gian, đừng có phí thời gian. Hãy dùng mọi cái cơ hội để có được thêm Đấng Christ. Chúng ta muốn có trải nghiệm cụ thể với Đấng Christ chứ không phải làm cái gì đó. Chúa ơi, con muốn quen biết Chúa và lĩnh hội Chúa hoàn toàn, giống như Phao-lô vậy. Chứ không phải một chút xíu kinh nghiệm, nhưng mà chắc chắn, kinh nghiệm chắc chắn với Chúa. Ở khen Chúa. Tất cả chúng ta phải học. Tôi nghĩ bây giờ là đủ rồi. Đã hết thời gian rồi. Tôi không cần phải nói nhiều nữa. Chúng ta hãy học. Đây là gánh nặng của Chúa. Xin Chúa có được chức tế lễ thánh ở giữa chúng ta. Chức tế lễ tuyệt vời này. Và tôi dám làm chứng rằng đây là điều mà Chúa muốn có.